Chương trình trả thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Lệ Thủy.
Kính chào quý vị và các bạn. Nhân dịp thời khắc chuyển giao qua một năm mới, trong chương trình phát thanh văn nghệ cuối tuần này, mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết Xuôi dòng Kiển Giang. Những ai đã từng về thăm vùng đất huyện Lệ Thủy, quê hương của đại tướng Võ Nguyên Giáp, luôn có cảm giác ngỡ ngàng, thú vị và mê say trước vẻ đẹp thơ mộng, bình yên của dòng sông Kiển Giang. Là một trong hai phù lưu lớn của sông Nhật Lệ, sông Kiển Giang có chiều dài 58 km. Dòng Kiển Giang bắt nguồn từ dãy Trường Sơn qua vùng núi An Mã, chở nặng phù sa cho đồng bằng hai huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh vốn nổi tiếng lúa vàng trữ hạt. Đây là nơi hiếm hoi của miền Trung mà bạn có thể chiêm ngưỡng những cánh đồng mênh mông đến tận chân trời. Cuối dòng Kiển Giang, sông nhập vào Phá Hạc Hải rồi đổ ra cửa sông Nhật Lệ, xuôi về Biển Đông. Hầu hết cả con sông ở Việt Nam đều chảy theo hướng Đông Nam. Riêng con sông này chảy theo hướng Đông Bắc nên còn được gọi là Nghịch Hà. Kiển Giang xưa có tên là Bình Giang. Sách Ô Châu Cần Lục của Dương Văn An thế kỷ thứ 16 viết: nước trong xanh vì ngọt, khuấy không vẫn đục, uống không biết chán. Đó là con sông đẹp nhất trong xứ. Có lẽ là thời đó chỉ thấy con sông chảy qua vùng đồng bằng thưa thớt dân cư, nước mênh mông vạn quẩn, có thể xung được vạn thuyền nên người dân gọi là Bình Giang Trăng. Bổ Trinh, Địa Lì, Ma Linh của Vương quốc Chiêm Thành nhập vào Đại Việt năm 1069, được vua Lý Nhân Tông đổi thành Bổ Trinh, Lâm Bình, Minh Linh và chiêu mộ dân chúng ở đây. Đây là nơi đất lành chim đầu cho những cư dân đầu tiên trong công cuộc mở cõi về phương Nam. Năm 1301, Phật Hoàng Trần Nhân Tông trong cuộc vân du sang đất Chiêm Thành đến vùng đất Phúc Địa Vô Song, một miền tỉnh giới, y như hoa cỏ hướng mặt trời, để lập am Tri Kiến, tức là chùa Kính Thiên Hoàng Phúc sau này. Lệ Thủy đã mang cốt cách đầm hồn dân tộc. Theo sắp đặt các đơn vị hành chính đời Trần, Châu Long Bình dưới đời nhà Lý được đổi thành Phủ Lâm Bình, rồi Phủ Tân Bình, Lồ Tân Bình. Đến cuối đời Trần đổi thành Trấn Tân Bình, rồi Trấn Tây Bình. Theo sách Đất nước Việt Nam qua các đời của Đào Duy Anh, Trấn Tây Bình có huyện Thường Phúc, huyện Nha Nghi và huyện Tri Kiến. Tri Kiến nghĩa là sự dựng lập. Không biết tên Bình Giang mà Dương Văn An viết vào thế kỷ thứ 16 đổi từ lúc nào. Phải chăng cha ông muốn trở lại ký ức của một vùng đất Tri Kiến để tiếp tục công cuộc dựng lập muôn đời mà tên Bình Giang được đổi thành Kiển Giang chăng? Ngược ngọn nguồn Kiển Giang, ta bắt gặp rào này, rào con, len lách giữa dải núi Yên Mã. Tiếng địa phương là đồn An Mã. Điệp trùng với thế núi cao lớn, dáng hình uốn lượn, chỗ đứt đoạn, chỗ liên tục, chỗ đổ xuống, chỗ ngóc lên trông như hình cái yên ngựa. Hai bên tả hữu có các núi vây quanh, chỗ như kỷ mã thông sông, chỗ như tuấn mã ham hở. Từ thượng nguồn, sông chảy về xuôi nuôi dưỡng phù sa cho cây lúa, củ khoai, rồi dưỡng dục hôn đúc biệt bao thế hệ con cháu lưu danh sử sách. Phạm Thượng Tướng người xã Đài Phúc Lộc khi nghe tin Lê Lợi dẩy binh khởi nghĩa tìm theo có công dẹp giặc Minh được phong Thượng Tướng. Nguyễn Danh Cả có sách gọi là Danh Khả, người xã Lộc Thủy, cuối đời nhà Hồ dừ hồi thê Lũng Nhai theo Lê Lợi đánh giặc lập công được phong tước Trung Lương Đại Phu. Con là Danh Trí được phong Vũ Tiết Đại Phu. Cháu là Nguyễn Đình Tuấn được phong là Quả Cảm Tướng Quân. Đời nhà Mạc, Dương Văn An từ tỉnh Phủ Khoa Thi Đinh Mùi năm 1547, đổ tiến sĩ ra làm quan. Đời nhà Nguyễn có Võ Trọng Bình, người làng Mỹ Lộc làm quan Thiên Liêm chính trực, được vua Từ Đức ban tặng bức đài hàng Tử Kim đề bốn chữ Liêm, Bình, Cần, Cán, tức là Thiên Liêm, Công Bằng, Cần Cù, Mẫn Cán. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người làng An Xá, vị tướng của nhân dân. như dòng Kiến Giang chảy mãi, nối tiếp các bậc tiền nhân, còn biết bao nhiêu người con quê hương Lệ Thủy rạng ngời sự sét. Khúc sông náo nhiệt nhất vẫn là đoàn chảy qua trung tâm huyện Lệ Thủy, với những ngôi nhà cao tầng, những ngôi nhà mái ngói đỏ thắm, những dãy phố khang trang buôn bán sầm uất soi bóng dòng Kiến Giang. Sông uốn khúc quanh co, chia thành hai nhánh và mấy chiếc cầu cong cong duyên dáng mang đến vẻ đẹp nên thơ cho vùng phố huyện này. Tại ngã ba sông Kiến Giang là chợ Réo, ngôi chợ lớn nhất huyện Lệ Thủy, luôn tấp nập trên bến dưới thuyền, người mua kẻ bán. Sông Kiến Giang chảy qua làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy. Địa danh đã trở nên nổi tiếng nhờ có ngôi nhà năm xưa gia đình đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh sống. Cũng như bao ngôi nhà thổ xưa của vùng đất này, ngôi nhà được bao quanh bởi hàng rào xanh ngắt và đều tăm tắp. Bước qua chiếc cổng gỗ lợp mái tranh, bạn sẽ thấy ngôi nhà giản dị, vách gỗ với cây cao, cây vú sứa và mấy luống hoa cải. Hàng chục năm nay, những người phương xa vẫn thường đến đây để thăm ngôi nhà đã sinh ra vì tướng tài ba của mọi thời đại. Sông Kiến Giang thật đẹp, hai bên bờ là những bụi cây lớn, xa xuống mặt nước, cây xanh tốt như chín màu nước. Là nước nơi đây, đôi lúc từ trên ngọn tre cao vút, một chú cò trắng mắt lim dim giật mình nhìn thấy bóng mình soi trong đáy nước. Sông Kiến Giang là một tác phẩm giản dị, mộc mạc mà tạo hóa ban tặng cho con người Lệ Thủy. Khi mặt trời vừa nhô lên, vẻ đẹp của sông biến hóa thành dải lụa óng ánh màu ngọc bích, gợn sóng trong tiếng nói chuyện rôm rả của chị em đi làm ruộng và tiếng sáo của những cậu bé chăn trâu. Dòng sông là niềm tự hào của cư dân đôi bờ, là nét vẽ điểm tô cho thị xã trong tương lai mềm mại hơn, là dòng sông của lễ hội đua bơi thuyền hiếm có ở miền Trung. Cùng với sự trở lại cuộc sống thanh bình trên dòng sông, sau chiến tranh, lễ hội đua thuyền truyền thống tiếp tục được tổ chức vào dịp Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9 hàng năm, cuốn hút du khách bậc nhất ở khu vực miền Trung. Hai bên bờ sông trở thành khán đài kính đặt người xem suốt chặng đường đua dài 15 km. Lễ hội đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Để rồi, những con người xa quê luôn khắc sâu trong lòng câu ca: dù ai đi Tây về Đông, mùng 2 tháng 9 cũng mong về nhà xem hồi quê ta, dưới sông bơi trải, nhà nhà cờ bay. Con sông bên lở bên bồi, vẫn bến cũ con đò đã đi vào ký ức của bao lớp người con xứ Lề. Con sông muôn đời vẫn chảy mãi trong thơ, dẫu cho bao mùa xuân đã qua đi, bao người con quê hương đã qua, biết bao người con đã dâng trào cảm xúc, rồi viết lên bao áng thơ, lời ca bất hủ, người ca về dòng sông quê. Ngày xuân du lịch Quảng Bình muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của sông Kiến Giang Lệ Thủy, bạn có thể thuê ô tô, đi xe máy hoặc đi bằng xe buýt từ thành phố Đồng Hới tới thị trấn Kiến Giang với quãng đường khoảng 40 km. Đặc biệt với những người yêu sự bình yên của cuộc sống, bạn có thể đến bến đò ở trung tâm thị trấn, thuê một con thuyền nho nhỏ và cùng với người dân đi dọc theo dòng sông, thoải mái ngắm vẻ đẹp đôi bờ sông Kiến Giang. Bên cạnh đó, từ trung tâm huyện Lệ Thủy, ngược dòng Kiến Giang khoảng 10 km là đến vùng đất thiêng, nơi có lăng mộ Lễ Thiên Hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Năm 1650-1700, người mở cõi, khai sáng miền đất phương Nam của nước Việt thế kỷ thứ 17. Đi qua vài trăm mét là nơi yên nghỉ vĩnh hằng của tiến sĩ quần công Hoàng Hồi Khanh 1362-1407, vị tướng tài ba, người khai phá, mở mang lưu vực dòng Kiến Giang. Qua phía tả ngàn dòng sông là lăng mộ hiệp biên đại học sĩ Võ Trọng Binh 1808-1898, vị quan nước tiếng Thanh Liêm. Theo dòng sông lên chút nữa sẽ là suối nước nóng Khoảng Bang, điểm du lịch hấp dẫn kỳ thú giữa đại ngàn Trường Sơn. Sau đó, bạn có thể đến làng An Xá, xã Lộc Thủy, cách thị trấn khoảng 10 km, để thăm ngôi nhà xưa của đại tướng Võ Nguyên Giáp, ghé qua chùa An Xá.
Rồi dần dần
Chương trình văn nghệ cuối tuần của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Chúc quý vị và các bạn có những ngày nghỉ vui vẻ và hạnh phúc. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.